tin rằng tu thiền chắc chắn thành Phật chưa? Thế nào là tu thiền chắc chắn thành Phật? Thiền, người ta nhìn thẳng vào cái tánh Phật người ta tu, không có phải dần dà, không phải rắc rối gì cả. Như vậy có chắc chắn không? À, người ta nắm cái quả ở trong tay. À, cho nên người ta như các vị tu phản văn, ta y ngay vào cái tánh nghe. Tánh nghe tức là tánh là căn bản trí, là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Chính cái tánh nghe là tánh A-di-đà. Thế cho nên người ta vào thẳng như vậy thì phải là chắc chắn thành Phật, không có chạy quanh thì làm sao mà người ta lạc đường. Thế thế mà tu thiền lại lạc đường nhiều nhất, là bởi vì cái tâm ấy. Thôi bây giờ để cái chuyện nó nói sau, bây giờ thầy chỉ nói đường thẳng thôi. Thì tu thiền người ta vào thẳng cái tánh Phật, cho nên chắc chắn người ta thành Phật. Còn tu tịnh ấy, mau chóng hơn. Tại sao? Một là tại Phật dùng, à, là cái thứ mình quen từ vô thủy đến giờ, cái cố tật của mình từ vô thủy đến giờ, mình lại dùng ngay nó, nhưng mà mình chuyển đường cho nó về về cảnh Phật. Thế cho nên nó dễ cho chúng mình hơn. Mà phàm đã cái con đường đã dễ đi thì mình có đi nhanh không? À, tại nó dễ đi cho nên đi nhanh. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, à, có nương tha lực, có thần lực của Phật, mà mình niệm đến chữ A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, là cái tên của căn bản trí, là cái tên của tất cả mười phương chư Phật, thể chất của mười phương chư Phật. Cho nên ai niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cả mười phương Phật hộ niệm. Có phải trong kinh Di-đà nói thế không? À, mười phương Phật đồng hộ niệm. Mà Phật đã hộ niệm thì Bồ Tát Thánh Hiền có hộ không? Thiên Long Bát Bộ có hộ không? Thế, cho nên chẳng nói, có nhiều sự giúp đỡ như vậy, cho nên nó dễ. Vừa dễ là bởi vì sự giúp đỡ khiến cho mình mau chóng, vừa dễ bởi vì mình có sự giúp đỡ thì cái tâm của mình nó mới tin. Cái lòng tin nó tin mình, tin Phật. Nhờ cái đó cái lòng tin nó vững chắc. Cho nên mình phấn khởi mà phơi phới đi mau. Thế nhưng mà chớ có dại như viên trí. Nó tuyên bố rằng pháp môn niệm Phật là của những người yếu hèn. Đây, thì thầy nói là những người yếu hèn như chúng mình ấy, theo cái pháp môn này dễ, chứ không phải là, chứ con dạy rồi, con tuyên bố mờ mở lời, nói nay đây là pháp môn yếu hèn, thì các hòa thượng, các ngài mất lòng, các ngài sẽ phiền, nó lại bảo mình là hạng người hạ căn. Cho nên chớ có dạy thế nào, bởi vì thầy thấy nhiều vị lên tiếng cái việc này lắm, cho nên con đừng dạy, đừng tuyên bố, mà chỉ biết rằng trình bày. Thì nhờ cái chỗ đó những người yếu hèn dễ vào. Mà cái yếu hèn này ấy, là cái bằng cớ. Những người yếu hèn dễ vào là cái bằng cớ pháp môn tịnh độ phổ độ khắp quần sanh, không bỏ một người nào. Đó là cái hay của pháp môn tịnh độ. Chứ không phải tất cả người tu tịnh độ là yếu là hèn. Mỗi niệm Phật danh là một nhớ đến Phật tánh. Xin chỉ cái việc này mình đã có sẵn, mà tại sao lại còn cứ phải niệm để nhớ nhỉ? Mỗi thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả. Câu này nghĩa thế nào? Trong kinh Đức Thích Ca ngày giáng sanh, ngài chỉ nói vừa mới giáng sanh, ngài nói ngay một câu, tức là tuyên bố cái mục đích ta vãng sanh để làm gì. Cho nên vừa mới sinh ra, ngài đi ngay bảy bước, một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất. Ngài nói làm sao nhỉ Diệu Pháp? Kiêu mạn đấy. Ngài bảo chỉ có mình ta, ngài muốn cấm chúng mình không được kiêu mạn. Mà sao bây giờ ngài lại kiêu mạn? Ngài bảo chỉ có ngài là độc tôn, và không ai đáng tôn đáng quý cả. Làm sao thế Diệu Thiện? Ngài tức là cái ta chân thật ấy, thì mới đáng tôn quý. Bởi vì chúng ta ở thế gian này, tất coi như tất cả chúng sanh không biết mình là ai, không biết mình là cái gì, cứ nhận cái thân cơm gạo, nhận là ta, nhận cái tâm vọng tưởng, nhận là tâm tánh của ta. Thế thì tất cả chúng sanh sở dĩ trầm luân là vì cái mê ấy. Cái mê cứ nhận cái báo chướng da thịt xương này là cái báo nghiệp một thời gian, cứ nhận là thân thể của ta. Rồi cái tâm vọng tưởng thì nhận là tâm tánh của ta. Thế rồi để cho cái vọng tưởng ấy nó nghĩ hay thì nó đưa mình lên thiên đường, nó nghĩ dở thì nó đưa mình vào địa ngục. Cứ nhắm mắt mà theo nó, nhắm mắt mà theo cái điên đảo tưởng từ ức kiếp này mà đến nỗi oan uổng làm chó làm mèo, oan uổng khổ sở kiếp này sang kiếp khác. Vì thấy cái khổ của chúng sanh nó mê như vậy, cái khổ của nó ở cái chỗ nó cứ nhận giả làm thật, nó không biết những cái giả, thân giả, tâm giả, cảnh giả. Thân sanh già bệnh chết là cái báo, nó nhận là thể chất của nó. Cái tâm tham sân si mạn nghi tà kiến chính là cái loại đọa lạc, thì nhận nó nhận là tâm tánh của nó. Tôi yêu cái này, tôi thích cái kia, tôi ghét cái nọ, suốt ngày nhận những cái phiền não đọa lạc đó là tâm tánh của mình vâng theo răm rắp mà không tỉnh được ra. Còn cái cảnh này do sáu căn theo nghiệp báo làm người, nó chiếu ra các thứ ảo ảnh, thì cứ nhắm mắt cho là cảnh của mình, là vinh là nhục, là vui là khổ. Thế thì cứ nhận sống ở trong một cái giả như thế. Cho nên Đức Phật ngày giáng sanh, ngài phải cái lời đầu tiên ngài thốt ra, tức là tuyên bố cái mục đích giáng sanh của ngài. Cái mục đích hiện thân ở thế gian này để làm gì? Để chỉ cho chúng ta biết phân biệt, bỏ những cái giả đi, mà chỉ có cái ta chân thật là đáng tôn quý. Nghĩa là hỡi tất cả nhân loại, hãy lo tìm xem mình là cái gì, nghiên cứu xem ta là cái gì, tìm lấy mình thật đi. Đó. Chỉ có cái ta chân thật ấy, cái ấy đáng tôn và đáng quý. Còn tất cả những sự nghiệp anh hùng cái thế của thế gian này đều là những thứ trong giấc mộng đêm qua rồi sẽ hết, không có nghĩa lý, mà cứ từ lời kiếp đến giờ trầm luôn mãi trong cái mê này chưa tỉnh. Cho nên Đức Bổn Sư ngài phải giáng sanh để ngài gọi thức dậy. Chỉ có ta chân thật mới là sự nghiệp. Thế cho nên ngày nay, người nào mà chỉ nhớ đến cái ta chân thật này, cái người ấy mới là đệ tử Phật, bởi vì người ta vâng lời Phật. Người ta đi con đường Phật để người ta thành Phật. Chỉ có cái ta chân thật là đáng tôn, đáng quý. Cho nên một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một niệm trở về cái ta chân thật. Đó là sự nghiệp duy nhất mà Đức Phật nói là đáng tôn và đáng quý. Còn anh hùng cái thế làm cái gì chăng nữa, các cô làm 700-800 cái chùa, đúc vài 3000 cái chuông đấy, như là ngài Lương Võ Đế độ cho bao nhiêu vạn tăng ni, nhưng đến khi hỏi đến tổ Đạt Ma, vậy tôi công đức bao nhiêu, thì tổ nói là chả có tí công đức nào, bởi vì quên cái ta chân thật. Không lo cái ta chân thật thì làm phước thì cũng quý thật, nhưng mà chỉ vun trầm những quả báo ở cõi thế gian mà quên mất cái ta chân thật, cái duy ngã độc tôn ấy chúng ta quên. Thế cho nên mỗi một niệm thấy rõ Phật tánh, cứ từng niệm trở về Phật tánh, trở về cái thật của mình, tức là tìm cho mình thật là cái gì, thì cứ mỗi một niệm lại trở về với cái ta thật. Đã. Thế cho nên cái vị ấy thấy rõ, niệm mãi cho tới ngày thấy rõ được cái thần tướng của mình, của con chó, con mèo đều là tánh vô lượng thọ quang, thì đó cái vị ấy gọi là thành Phật quả.